động hay không? Em muốn biết gì? Tại sao sau khi đi, anh không nói một câu nào? Ban đầu anh nghĩ chờ em ổn định, sau đó anh biết em giận, nhưng càng muộn anh càng sợ lời giải thích chỉ là cách xin em giảm nhẹ lỗi cho anh. Vậy anh chọn để tôi nghĩ mình không quan trọng. Anh siết tay rồi thả ra. Anh đã lấy quyền biết sự thật của em. Tôi nhìn người từng có mặt trong gần mọi ký ức tuổi nhỏ của mình. Nếu lá thư chỉ viết rằng anh yêu tôi, có lẽ mọi chuyện dễ hơn. Tôi có thể rung động hoặc từ chối, nhưng điều thật sự nằm giữa chúng tôi là một thói quen nguy hiểm. Anh quyết định thay tôi, còn tôi dựa vào sự chăm sóc ấy rồi trách anh khi nó biến mất. Tôi cũng có phần của mình, tôi nói. Tôi từng xem việc anh luôn có mặt là đương nhiên. Khi anh đi, tôi chỉ hỏi vì sao anh bỏ tôi, chưa từng hỏi anh muốn sống thế nào. Điều đó không khiến cách anh rời đi đúng hơn. Tôi biết, tôi không chia lỗi để xóa lỗi. Anh gật đầu. Tôi để lá thư về phía anh rồi giữ lại trước khi tay anh chạm tới. Thư này là của tôi. Phải, tôi sẽ giữ nó. Không phải như lời hứa tình yêu, mà như bằng chứng chúng ta từng không biết hỏi nhau. Ngoài sân, tiếng trẻ con gọi nhau vọng vào. Hôm ấy là buổi thử đầu tiên của thư viện tạm. Tôi đã mời những người đăng ký đến dùng không gian trong 3 giờ để kiểm tra kế hoạch có thực tế hay không. Tôi sẽ tiếp tục dự án, tôi nói. Vì bà Tần và cộng đồng, việc đó không có nghĩa tôi chấp nhận tình cảm của anh. Anh hiểu, nếu anh ở lại, anh chỉ làm phần chuyên môn đã thống nhất. Được, buổi thử bắt đầu với nhiều vấn đề hơn dự kiến. Bàn quá cao đối với hai đứa trẻ nhỏ. Ánh sáng ở góc đọc báo yếu. Một người giao hàng để thùng hàng chắn lôi đi. Tôi ghi từng lỗi, đổi vị trí đồ đạc và nhờ mọi người tự đề xuất quy tắc. Hoài cần chỉ,